Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Những lời giáo huấn của Chúa Giêsu chúng ta đang cùng nhau học là những lời dạy của Ngài trong bài giảng trên núi được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Trong chương 5, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy những đặc tính của người theo Chúa. Sau đó Chúa dạy về ảnh hưởng của người theo Chúa trong xã hội, chúng ta được gọi là muối và ánh sáng của trần gian. Tiếp theo, Chúa Giêsu dùng 6 ví dụ để cho thấy tiêu chuẩn của người theo Chúa phải cao hơn tiêu chuẩn của người đời, đặc biệt là của giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Chúa Giêsu nói, sự công bình của các con phải trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si. Vẫn tiếp tục nói về sự công bình nhưng trong một ý nghĩa khác, Chúa Giêsu nói về các vấn đề bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Có thể nói sự công bình trong chương 5, Chúa Giêsu nói về cách xử sự ở đời, còn sự công bình trong chương 6, Chúa Giêsu nói về những bổn phận tôn giáo, những điều mà chúng ta làm trong mối quan hệ đối với Chúa. Có một số người cho rằng những lễ nghi tôn giáo không cần thiết, ta chỉ cần đối xử tử tế với người chung quanh là đủ. Cũng có những người rất sùng đạo, giữ đủ mọi nghi lễ đối với Chúa, nhưng lại không đối xử tử tế với người chung quanh. Cả hai quan điểm trên đều sai. Đối với người theo Chúa, sự công bình của chúng ta bao gồm cả bổn phận của chúng ta đối với Chúa và cách chúng ta đối xử với người chung quanh. Chúng ta không thể nhấn mạnh điều này mà sao lãng điều kia. Những lời dạy của Chúa chúng ta sẽ học trong tuần này và các tuần tới liên quan đến những bổn phận của chúng ta đối với Chúa. Câu căn bản của cả phần này là câu đầu tiên của chương 6. Chúa Giêsu phán: Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi trên trời. Bản diễn ý dịch câu này như sau. Phải thận trọng, đừng phô trương các việc từ thiện của mình, vì như thế các con sẽ mất phần thưởng của cha các con trên trời. Đây là một lời cảnh cáo. Hãy giữ, phải thận trọng, phải cẩn thận. Chúng ta phải cẩn thận điều gì? Chúa bảo đừng phô trương các việc từ thiện của mình. Các việc từ thiện đây là sự công bình hay là bổn phận tôn giáo, gồm có bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Tại sao chúng ta phải cẩn thận để không phô trương việc từ thiện của mình? Chúa Giêsu nói, vì như thế các con sẽ mất phần thưởng của cha các con trên trời. Chúa Giêsu đang nói về sự công bình, tức là những bổn phận của chúng ta đối với Chúa, đây là những điều chúng ta làm cho Chúa. Nhưng nếu chúng ta huynh hoang, tự đắc, khoe khoang với người khác, những điều chúng ta gọi là làm cho Chúa sẽ trở thành vô ích. Dựa vào câu căn bản này, Chúa Giêsu dạy về 3 vấn đề: bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Trước khi đi vào chi tiết của 3 đề tài đó, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có mắc phải lỗi lầm của giới lãnh đạo tôn giáo thời xưa không? Nghĩa là chúng ta có sống bề ngoài ra vẻ là người đạo đức nhưng không có thực chất bên trong không? Hoặc chúng ta làm một người đạo đức chỉ cốt cho người khác khen ngợi? Sống như vậy, trước mặt Chúa chúng ta không có giá trị gì, và những điều chúng ta làm mà chúng ta nghĩ là làm cho Chúa sẽ bị kể như mây khói và tro bụi trước mặt Ngài. Vấn đề đặt ra ở đây là vấn đề động cơ thúc đẩy. Chúng ta có thể làm điều tốt, nhưng chúng ta cần tự hỏi, tại sao tôi lại làm điều ấy? Động cơ nào thúc đẩy tôi làm? Làm điều tốt, nhưng với dụng ý xấu, thì việc làm của chúng ta cũng trở thành vô ích.
Dẫu tôi nói được các thứ tiếng loài người, dẫu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng. Nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Dẫu tôi biết được hết tất cả mọi điều, dẫu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chuyên núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung, nhân nhục, nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Dẫu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, dẫu đem đốt mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm ngàn đau đớn, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung, nhân nhục, nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, tin chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Dẫu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, dẫu đem đốt mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm ngàn đau đớn, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi.
Yếu tố thúc đẩy chúng ta làm bất cứ việc gì phải là tình yêu thương, như lời dạy của Thánh Phaolô và như trong bài hát mà chúng ta vừa nghe. Và đây là lời dạy của Chúa về vấn đề này. Chúa phán: "Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi." Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 2 đến câu 4. Ở đây Chúa Giê-xu so sánh sự bố thí của những người đạo đức giả với sự bố thí của những người theo Chúa. Hai đặc tính của việc bố thí của người đạo đức giả là: thứ nhất, thổi kèn trước mặt người khác, và thứ hai, làm điều đó trong nhà hội và ngoài đường. Thổi kèn nghĩa là rêu rao cho mọi người đều biết. Nhà hội và ngoài đường là nơi có đông người. Đó là cách những người đạo đức giả làm việc thiện, làm chỉ cốt để khoe khoang. Và đó là thái độ mà chúng ta nên tránh. Người theo Chúa trái lại được Chúa dạy như sau. Chúa phán: khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúa bảo đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Đây là một thành ngữ có nghĩa là không nên cho ai biết cả, ngay cả chính mình cũng không nên tự hào về hành động bố thí của mình. Một chữ quan trọng chúng ta thấy được nhắc đi nhắc lại trong các câu này là chữ thưởng hay là phần thưởng. Chúa bảo, nếu không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi trên trời. Chúa cũng nói, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Và cuối cùng Chúa nói, cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chữ thưởng hay là phần thưởng ở đây có nghĩa như trả công hay là kết quả. Ở đời làm bất cứ việc gì cũng đưa đến một kết quả nào đó. Những người đạo đức giả bố thí để được người ta tôn kính. Và Chúa Giê-xu nói họ đã được phần thưởng của mình rồi. Nếu mục đích của bố thí là để được người khác khen ngợi, thì hãy cứ làm như những người đạo đức giả, rêu rao, làm nơi đông người để được người ta khen. Còn nếu chúng ta làm là vì Chúa, hãy âm thầm mà làm để nhận được phần thưởng đích thực của Chúa. Chúa phán, cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Một trong những lý do khiến cho người ta thường khoe khoang hay nói cho mọi người biết về việc làm của mình, vì chúng ta nghĩ rằng mình làm điều tốt mà không ai biết. Và thường điều này cũng hay xảy ra, người khác không biết đến những việc lành của chúng ta. Tuy nhiên, nếu động cơ thúc đẩy chúng ta làm việc chỉ là để cho người khác biết, thì đó là một động cơ không hay đẹp. Chúng ta cần cứu giúp người khác vì lòng thương người, vì ý thức nhu cầu của họ hơn là để được người khác khen thưởng. Sứ đồ Phao-lô về sau cũng đã dạy, dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo khổ hay xả thân trên giàn hỏa thiêu, nhưng không do tình yêu thúc đẩy thì hy sinh đến thế cũng vô ích. Xin Chúa giúp chúng ta khi làm bất cứ điều gì cũng hãy đặt câu hỏi, động cơ nào thúc đẩy tôi làm việc này? Tôi làm vì muốn được người khác biết đến, hay tôi làm vì yêu Chúa và yêu người khác?
Dẫu tôi nói được các thứ tiếng loài người, dẫu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng. Nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập choa kêu vang. Dẫu tôi biết được hết tất cả mọi điều, dẫu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chuyên núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung nhân nhục nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Dầu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, dầu đem đốt mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm ngàn đau đớn. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung, nhân nhung, nhân từ, xóa tan hận thù. Vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, tin chịu mọi sự. Đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tì, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Giàu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, giàu đem đốt mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm ngàn đau đớn. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi.
Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Sự công bình đầu tiên chúng ta không nên làm trước mặt người ta cho họ đều thấy là sự bố thí hay cứu giúp người khác. Sự công bình Chúa nói tiếp theo là sự cầu nguyện. Chúa phán, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần điều gì trước khi chưa xin Ngài. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 5 cho đến câu 8. Để hiểu được lời dạy của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này, chúng ta nên biết qua một ít về cách người Do Thái cầu nguyện. Người Do Thái rất sùng đạo và đặt nặng vấn đề cầu nguyện. Tuy nhiên, họ cũng thường mắc phải những lỗi lầm sau đây trong khi cầu nguyện. Đây cũng là những lỗi lầm mà ngày nay chúng ta cũng dễ dàng mắc phải. Lỗi lầm thứ nhất là cầu nguyện trở thành một thông lệ. Mỗi ngày người Do Thái phải làm hai việc quan trọng sau đây. Thứ nhất là họ phải đọc ba phân đoạn kinh thánh ngắn gọi là Shema. Đó là các phân đoạn phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 4 đến câu 9, chương 11 câu 13 đến 21 và sách Dân số ký chương 15 câu 37 đến 41. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, người Do Thái phải đọc ba khúc sách này. Lần đầu tiên đọc càng sớm càng tốt, nhưng phải đọc trước 9 giờ sáng và buổi tối phải đọc trước 9 giờ tối. Buổi tối, nếu đến giờ phải đọc Shema thì dù đang ở đâu làm gì, người ta cũng phải ngưng lại để đọc. Những đoạn Shema này rất tốt là những lời nhắc nhở họ làm theo lời dạy của Chúa. Và có người đọc với lòng thành khẩn để ý đến những điều mình đọc. Tuy nhiên, cũng có những người chỉ đọc lấy lệ, đọc cho qua. Ngày nay chúng ta không đọc những phân đoạn kinh thánh Shema như người Do Thái, nhưng cũng có những bài cầu nguyện như bài cầu nguyện chung hay có người vẫn gọi là bài kinh lạy cha. Nhiều khi chúng ta chỉ đọc vội vàng, qua loa, lấy lệ, không để ý đến những điều mình đọc. Đó là điều mà chúng ta nên tránh. Điều thứ nhì mà người Do Thái phải làm mỗi ngày là họ có 18 bài cầu nguyện ngắn, và họ phải đọc những bài cầu nguyện này mỗi ngày. Cũng tương tự như những phân đoạn Shema, họ có thể đọc mà không suy nghĩ gì đến những điều họ đọc. Người Do Thái cũng có nhiều lời cầu nguyện khác cho nhiều trường hợp, chẳng hạn như cầu nguyện trước khi ăn và sau khi ăn, cầu nguyện khi thấy trăng non, khi thấy mưa, khi được tin vui, khi mua bàn ghế mới, khi vào một thành phố hay ra khỏi thành phố đó. Những tập tục này giúp cho người ta nhớ ơn Chúa. Tuy nhiên cũng giống như việc đọc Shema và 18 lời cầu nguyện, những lời cầu nguyện này cũng dễ trở thành vô nghĩa vì chỉ đọc lấy lệ. Chúng ta cũng thường dễ mắc phải lỗi lầm này khi cầu nguyện tạ ơn Chúa trước khi ăn. Chúng ta chỉ đọc những lời lấy lệ mà không để ý những lời chúng ta đọc. Người Do Thái cũng đặt ra những thì giờ đặc biệt để cầu nguyện. 3 thì giờ đặc biệt để cầu nguyện trong ngày là 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Dù đang làm gì ở đâu, đến đúng các giờ đó họ cũng phải nhớ cầu nguyện hoặc đọc bài cầu nguyện. Dĩ nhiên có người nhớ đến Chúa thật sự và cầu nguyện, nhưng cũng có những người chỉ làm theo thông lệ. Đây cũng là điều mà người theo Hồi giáo làm ngày nay. Người Do Thái cũng có những thói quen khác về cầu nguyện, như chỉ được cầu nguyện ở đền thờ hoặc hội trường. Đây cũng là một sự hiểu biết sai lầm, vì làm như vậy là hạn chế sự hiện diện của Chúa nơi đền thờ hoặc hội trường. Người Do Thái cũng có lỗi lầm là cầu nguyện dài và cầu nguyện lặp đi lặp lại. Đó là tất cả những lỗi lầm mà Chúa Giê-xu nhắc đến trong phân đoạn này, và đặc biệt là lỗi lầm cầu nguyện cho người khác nghe thấy. Đây cũng là lỗi lầm mà tất cả mỗi một chúng ta dễ mắc phải. Chúa Giê-xu phân biệt cho chúng ta thấy về hai thái độ cầu nguyện trong phân đoạn này. Một bên là cách những người đạo đức giả cầu nguyện, và một bên là cách chúng ta là những người theo Chúa nên cầu nguyện. Cũng tương tự như việc bố thí, người đạo đức giả cầu nguyện chỉ cốt cho người khác thấy, để cho người khác cho mình là đạo đức. Và một lần nữa Chúa Giê-xu xác định, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nghĩa là muốn cầu nguyện cho người ta thấy và khen thì dĩ nhiên là họ được người ta thấy và khen rồi. Đây là một sự mâu thuẫn từ đầu, vì cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa. Vậy mà những người này cầu nguyện như thể là cầu nguyện với người, cho người khác nghe. Đây cũng là lỗi lầm mà chúng ta dễ mắc phải ngày nay. Có những người lợi dụng sự cầu nguyện để khoe khoang, cho rằng mình thiêng liêng hơn người khác. Cũng có người dùng lời cầu nguyện nơi công cộng để dạy người khác, hoặc để khoe khoang kiến thức kinh thánh của mình. Đây là những điều sai lầm khi cầu nguyện mà chúng ta nên tránh. Một lần nữa Chúa nhấn mạnh về chỗ kín nhiệm và phần thưởng của Chúa. Chúa phán, khi ngươi cầu nguyện hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Có người sẽ đặt câu hỏi, như vậy chúng ta sẽ không cầu nguyện chung với nhau hay sao? Những phần kinh thánh khác cho thấy Chúa Giê-xu nhiều lần cầu nguyện trước đám đông. Chúa không cấm chúng ta cầu nguyện trước đám đông. Ở đây Chúa chỉ muốn dạy chúng ta về vấn đề động cơ thúc đẩy, như vấn đề bố thí đã nói ở trên. Mỗi khi đứng dậy trước đám đông để cầu nguyện, động cơ nào thúc đẩy chúng ta làm điều đó? Chúng ta cầu nguyện để khoe khoang, để chỉ trích người khác, để cho Chúa nghe hay để cho người khác nghe? Chính thái độ của chúng ta, động cơ thúc đẩy chúng ta là điều Chúa dạy ở đây. Trong chương trình lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bài cầu nguyện mẫu mà Chúa đã dạy. Nhưng để kết thúc bài học hôm nay, chúng ta ghi nhận thêm một điều khác nữa về sự cầu nguyện. Đó là đừng dùng những lời lặp vô ích. Chúa phán, khi các ngươi cầu nguyện đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Lời dạy này của Chúa nhắc chúng ta lời cầu nguyện của những người theo thần Ba Anh, được ghi trong sách Các Vua Thứ Nhất chương thứ 18. Họ cầu nguyện suốt ngày, nhưng không được đáp lời. Trong khi tiên tri Eli chỉ cầu nguyện một lời là được Chúa đáp lời ngay. Chúa Giê-xu cho thấy, Chúa khác hẳn với các giáo chủ khác ở đời. Cầu nguyện với Chúa, chúng ta không cần phải dông dài, lặp đi lặp lại nhiều lần. Lý do là vì Chúa biết trước nhu cầu của chúng ta rồi. Chúa phán, các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần điều gì trước khi chưa xin Ngài. Cầu nguyện, vì vậy, là trình bày nhu cầu với Chúa, để ý đến đối tượng là Chúa chứ không phải người khác. Đó là lời cầu nguyện được Chúa để ý và đoái nhậm.
ơi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời. Dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời. Dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi màu, năm tháng cơ cầu cúi xin ơn thiêng nhiệm màu, xoa vết thương lòng đau. Khi biên đời dừng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tôi lối dập dìu, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa mỗi mai hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tôi hận thù gian dối, xin Chúa che từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn, xin Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dây căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cung kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần giờ phút tiễn đưa.
Nguyện một lòng theo Chúa.